Khải Phong bắt đầu mất bình tĩnh. Ông nói mọi sai phạm đều do trưởng kho và quản trị hệ thống tự làm. Tĩnh Nghi mở phiếu thay lô vật liệu, hóa đơn và lịch xe. Mã phê duyệt của văn phòng giám đốc xuất hiện trên cả ba. Khoản chênh lệch được chuyển vào một quỹ tư vấn do người thân tín của Khải Phong quản lý. Ông thay lô gối cầu đã thử tải bằng lô tái chế, Tĩnh Nghi nói. Khi dao động xuất hiện, tài khoản của Liên Danh xóa cảnh báo. Sau tai nạn, văn phòng ông cung cấp chuỗi ảnh đảo thời gian và trang kết luận ghép. Khải Phong đập bàn, cáo buộc cô tổ chức một màn trả thù. Tĩnh Nghi không đáp bằng lời sỉ nhục. Cô mời người kỹ sư hồ sơ từng làm chứng bước lên. Anh ta run rẩy thừa nhận đã xuất tập ảnh theo thư mục do trợ lý Khải Phong gửi. Đổi lại, anh được hứa chức trưởng nhóm, lời hứa chưa kịp thực hiện, còn tên anh đã nằm trên nhật ký xuất tệp. Mỗi người từng hùa, theo phải nhìn phần mình trong đường thời gian, cán bộ truyền thông thừa nhận đã gắn động cơ cá nhân cho Tĩnh Nghi để bảo vệ cơ hội thăng chức. Đại diện khu chợ nói bà tin nhầm vì nỗi đau của gia đình, rồi quay sang xin lỗi Tĩnh Nghi trước máy quay. Tĩnh Nghi nhận lời xin lỗi, nhưng nói bà không có nghĩa vụ phải hiểu kỹ thuật, nghĩa vụ cung cấp bằng chứng trung thực thuộc về những người có quyền lực. Hạo Nhiên ngồi cuối bàn, liên tục nhấn mạnh đây là sai phạm của nhà thầu. Chủ tịch Lục tuyên bố hội đồng cũng là nạn nhân của báo cáo giả. Tĩnh Nghi chưa đối đầu ngay. Cô yêu cầu ông giải thích vì sao tờ lệnh kiểm tra mang chữ ký cô được phát hành trước khi bản hiệu chuẩn hoàn tất. Hạo Nhiên nói quy trình hành chính có thể trồng chéo. Phiên họp chưa đủ để lộ toàn bộ vai trò của ông. Khải Phong đã bị buộc rời khỏi hiện trường và toàn bộ tài khoản Liên Danh bị niêm phong, nhưng một khoảng trống vẫn nằm giữa đêm thử tải và sáng mở cầu. Ai đó đã ép lịch, rồi sau tai nạn dùng quyền hội đồng để tước tài khoản của Tĩnh Nghi nhanh hơn mọi thủ tục.